This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Thương xin kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thương kính mời quý vị đến với phần phỏng vấn nhân vật hôm nay do Thu Hương thực hiện. Và thưa quý vị, Thu Hương hân hạnh được phỏng vấn một nữ dược sĩ trẻ, đó là Christina Cao đến từ California, và chủ đề hôm nay không ngoài việc liên quan đến đại dịch coronavirus. Cho Thu Hương giới thiệu về Christina một tí trước khi vào chương trình, thưa quý vị. Christina Cao hành nghề dược sĩ trên 15 năm và chị cũng đã từng là giám đốc khoa dược, điều hành 45 khoa dược tại 45 bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ. Hiện tại chị nắm chức vụ Senior Corporate Director of Pharmacy cho một công ty dược khoa có hơn 700 khoa dược tại Hoa Kỳ. Và hiện tại thì Christina sinh sống tại miền Nam California với chồng và ba người con. Thu Hương xin chào Christina, và Christina xin gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, thưa Christina, xin chào chị, và Christina xin kính chào quý vị đang nghe theo dõi đài của cái này là mình kêu là
Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cái tên hơi dài. Dạ. Nhưng mà Christina chỉ cần nói là chào quý thính giả tại Dallas là được rồi ha.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, thưa Christina, thì với cái tuổi đời còn rất là trẻ mà Christina đã đảm đương những chức vụ và những cái công việc mà của một cái người dược sĩ như vậy, thì Christina Thu Hương thấy quả thật là một cái niềm tự hào cho người Việt Nam tại hải ngoại đó. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Cảm ơn chị. Dạ, thì cũng là một cái quá trình mà cũng là một cái mình cố gắng rất là nhiều, tại vì khi mà mình qua Mỹ theo diện HO năm em xin giới thiệu chút xíu là em qua Mỹ năm 1991 theo diện HO, thì khi mình qua thì cũng là lỡ cỡ, lúc đó em cũng gần 16-17 tuổi, cho nên việc học hành nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà mình thấy đây là một cái đất nước có nhiều cái cơ hội để cho mình cầu tiến nếu mà mình thực sự cố gắng, và thì những cái cố gắng của mình trong vòng mười mấy năm học thì nó cũng có được mà cho mình chút xíu cái kết quả tốt, thì cái đó cũng là một cái duyên phước của em.
Vâng, quả thật là Christina phải nói là phải có tài năng thì mình mới có thể vượt qua những cái khó khăn của cái người mà nhập cư ở bên này mới lúc đó 16-17 tuổi thì cũng rất là dễ dàng để mà hội nhập. Nói vậy thôi chứ tôi cũng thấy có nhiều người qua đây của tuổi đời còn rất là trẻ nhưng mà họ cũng không thể nào mà vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống để mà có thể thành công như Christina. Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình và với chủ đề chính ngày hôm nay, mà phải nói là tất cả mọi nơi đều rất là quan tâm và rất là lo lắng trong cái thời điểm hiện bây giờ. Thì cho tới hôm nay thì với cái chức vụ nghề nghiệp có liên quan tới y tế như là Christina đang đảm đương, thì Christina có thể cho Thu Hương và quý khán giả, thính giả biết là cái nhận định của Christina như thế nào về cái tình hình đại dịch hiện giờ trên toàn Hoa Kỳ?
Thì để em muốn đưa một chút xíu cái statistic, cái data để cho mình có thể mình hiểu rõ về cái bệnh dịch này chút xíu. Thì from cái CDC đó, là cái Center of Disease and Control của Mỹ đó, cái website đó là www.cdc.gov, thì cái website này update mỗi ngày. Đây là cái link mà mình có thể mình vào mình đọc được những cái tin tức rất là chính xác, và để mình tránh đi những cái hiểu biết, tại vì bây giờ có rất là nhiều cái tin tức mà mình không biết đúng hay là sai. Thì cái website CDC này là cái nơi mà không những là healthcare professionals như tụi em hay là vào để mình biết thêm cái tin tức mà có nó public, những cái người người dân của mình có thể mình vô đó để mình coi được. Thì as of March 16 đó, là cái ngày hôm qua đó, là toàn nước Mỹ đã có tất cả là 3.487 case. Mà cái total death thì có 68 thôi. Đa số những cái trường hợp mà bị lây nhiễm là nó liên quan tới cái nhờ những bệnh nhân đã có đi travel qua cái những cái nước mà mình biết là obviously là nó originate from China, rồi sau đó là những cái người mà travel từ Iran hay là từ South Korean, tại vì bây giờ mình cũng thấy là với lại Ý nữa, cho nên những đó là những cái nước mà trên thế giới đang có rất là nhiều cái case của coronavirus. Thì riêng cái tiểu bang California của mình của em á, thì có tất cả là 369 case. Ở Texas thì em coi sáng nay là 67. Tiểu bang Washington là 708 case, rồi New York 669. Thì chị có thể thấy là cái tiểu bang California, Washington và New York là cái số nó rất là cao. Thì nhiều khi mình cũng có rất là dễ hiểu, tại vì ba cái tiểu bang này có rất là nhiều cộng đồng người Tàu cũng rất là nhiều ở đó. Thì có thể là đây cũng là một cái điều mà mình cũng nên để ý tới. Dạ. Thì theo em thấy đó là cái bệnh này đó nó lây lan rất là nhanh, cho nên á khi cái tiểu bang của em là ở phía Northern California đã có lệnh là nội bất xuất ngoại bất nhập hả chị?
Cái đó gọi là phải ở lệnh giới nghiêm á hả?
Lệnh giới nghiêm đó chị. Yeah. Thì cũng không có đến là bây giờ là nó đã extend tới nhiều cái county là San Francisco nè, rồi những cái county xung quanh thành phố San Francisco là không, người dân đã có lệnh là không có được đi ra ngoài. Rồi em mới vừa thấy cái tin tức của Orange County đó, là cái tiểu là Little Sài Gòn của cộng đồng người Việt của mình có rất là nhiều. Và trước khi mà em gọi em nói chuyện với chị là em đã thấy cái tin tức là cấm tụ tập, không có được đi ra ngoài, là including là quốc luôn đó. Cho nên em nghĩ là những cái restaurant, những cái doctor office em nghĩ có thể rồi cũng bị tạm thời là đóng luôn đó chị.
Wow, thật là. Yeah. Thì Thu Hương cũng như là quý thính giả tại Dallas thì cũng chỉ biết là chính phủ là cấm tụ tập thôi, chứ dạ. Còn những cái công việc của người ta thì họ cũng không, hoặc là đóng cửa các quán bar hay là những cái tụ điểm vui chơi. Thì còn những cái nơi mà giống như là những cái office đồ này kia các nọ thì Thu Hương cũng không, chưa có nghe nói là phải ngăn cấm họ đến hoặc là đi làm. Dạ, có lẽ là tiểu bang Texas vẫn chưa có cái lệnh đó.
Dạ, thì ở Cali đó, tại vì cái thành phố San Francisco có đa số những cái confirm case là ở từ San Francisco, cho nên cái lệnh cấm này đó thì em thấy cái này cũng rất là cần thiết, tại vì đây chỉ là mình cũng không có nên hoang mang vì cái lệnh này, tự vì cái chính á, là mình cần phải tránh cho cái con virus này nó lây lan,
vì nó đúng rồi.
Em như em nói đó, nó lây lan rất là nhanh, cho nên chút xíu thì em có thể em sẽ nói sơ về cái làm sao mà mình cái con virus này nó transmit thế nào, mà tại cái lý do tại sao mà mình cần phải làm như vậy. Thì để mình cũng đã biết á, thì theo cái sự hiểu biết của em á, là cái con virus này nó khi cái những cái người mà cao niên, mình nói là cao niên đó, elderly patient population đó, thì vào khi mà họ có những cái bệnh khác như là bệnh về tim, bệnh diabetes hay là cái immune system, cái hệ miễn nhiễm của họ thấp á, weak, thì khi mà cái con virus này nó attack thì cái những cái người này còn very vulnerable, có thể là dẫn tới bị pneumonia, bị sưng phổi, mà là có thể bị không qua được. Đó là cái lý do tại sao rồi mình cần phải không những là mình chăm sóc cho mình, nhưng mà mình chăm sóc cho những người xung quanh mình, tránh tự vì khi những cái người lớn tuổi này mà bị cái con virus này thì rất là cái khả năng mà họ chống chọi được rất là thấp.
Dạ vâng, cảm ơn Christina. Và đối với những người trẻ thì Christina có lời khuyên như thế nào? Tại vì cái bệnh này cũng gây hoang mang nhiều quá, có nên đối quá với... lo sợ hay không?
Không, em thì không có, em nghĩ là mình không có nên hoang mang hoảng sợ gì hết. Tại vì những cái điều mà em cũng hay chia sẻ ở trên Facebook của em á, là mình cần phải tự bảo vệ mình. Mình bảo vệ được mình thì mình có thể mình bảo vệ được với những người khác. Cho nên khi mình người trẻ đó, cái sức đề kháng của mình thì rất là cao, cho nên mình có thể mình vượt qua được. Nhưng không có nghĩa là mình có thể mình cứ dưỡng dư là mình cứ coi thường cái chuyện này. Tự vì khi mà mình carry carry cái con virus này thì có cái khả năng mình chống chọi được là cao hơn những người cao niên. Nhưng mà khi mà mình ở xung quanh họ đó mà mình truyền cái con virus này đến cho họ thì chẳng may mình đã làm hại cái những người xung quanh mình, đúng không?
Đúng rồi.
Cho nên cái đó là một cái điều mà mình cần rất là mình phải cẩn thận.
Mình phải giữ gìn cho mình và những người xung quanh.
Mình tự chăm sóc cho mình mà mình cũng chăm sóc cho những người xung quanh mình, the community. Tự vì đây là cái thời điểm mà mình cần phải step up để mình làm được những cái gì để cho cái cộng đồng của mình. Thì mình take care, mình chăm sóc mình thì mình cũng có một cái phần nào đó mình là chăm sóc cho những người xung quanh mình. Thì cái điều mà em lúc nào trong bệnh viện hay là những chỗ trên Facebook em lúc nào em cũng nhận đó là cũng rửa tay. Tại vì cái bàn tay của mình á, cái bàn tay năm ngón siêu dài của mình á, nó mình đụng chạm rất là nhiều trong suốt cái ngày, giống như mình nhiều khi mình vô tình mình đụng tới những cái door knob hay là những cái surface area, tại vì cái con virus này nó có thể nó tồn tại ở ngoài không khí trong vòng em nhớ là trong vòng 2-3 ngày. Cho nên khi mà mình rửa tay mình thường xuyên đó thì đây là một cái cách, cái hand hygiene là cái cách mà prevent, ngăn chặn được cái sự lây lan của con virus này là number one, là tốt nhất. Khi mà mình không có cái điều kiện để mình rửa tay thì khi mà rửa tay thì em hay dặn là trong vòng 20 giây thì mình hát cái bài Happy Birthday. Khi mình hát xong là mình xả nước là đầy đủ. Rồi còn nếu mình không có cái phương tiện để mình rửa tay thì mình có thể mình dùng hand sanitizer, nhưng mà cái hand sanitizer đó nó phải có at least cái thành phần alcohol, nó at least 70% isopropyl alcohol thì nó mới đủ để nó kill cái con virus. Cho nên những cái điều đó là mình cũng cần phải chú ý. Đó là những cái cách mà em nghĩ là mình cần phải truyền với nhau với cho những người của mình đã biết, nhưng mà không đến nỗi là phải
không nên lo sợ quá phải không ạ? Nhưng mà mình phải giữ gìn nha. Bây giờ mình nói tới cái vấn đề testing mà để mà mình biết được là mình có nhiễm hay không đó, thì mấy ngày nay thì Thu Hương có nhận thấy là có nhiều người họ chuyển cho mình những cái tin nhắn là có thể mở cái website là findahealthcenter.hrsa.gov để mà tìm cái nơi mà mình có thể đến để mà mình test miễn phí là mình có bị nhiễm cái con virus corona này hay không. Vậy thì cái website này nó như thế nào? Và cái Làm sao để cái chuyện này nó có dễ dàng hay không, thưa Christina?
Dạ, ok. Thì cái tin tức đó thì tụi em cũng có tham khảo qua. Thì cái điều thứ nhất nè, là mình cần phải nhận ra coi mình có những cái triệu chứng của cái bị nhiễm cái con virus này hay không. Thì đó, theo mình từ 2 cho tới ngày 14, nếu mà mình có cái con virus này trong người đó, thì mình sẽ bị như là sốt, bị ho hay là bị khó thở. Sốt nó đọc breath là khó thở. Thì làm sao mình biết mình bị sốt? Thì mình có thể mình đo bằng hai cách. Cách thứ nhất là mình lấy cái thermometer, mình check ở trong cái miệng của mình. Nếu mà mình bị 37, nhưng mà mình thấy cái 37.8 degree Celsius hay là 100 độ F á, là có nghĩa là, hay là cao hơn, có nghĩa là mình bị sốt. Cách thứ gì đó là mình có thể mình để cái thermometer ở dưới cái nách của mình đó chị. Thì cái nách thì nó cần gần cái body của mình hơn, thì cái nhiệt độ thì nó hơi thấp xuống một chút, là 99 độ F, có nghĩa là 37.2 độ C. Khi mà mình thấy là mình có cái mình bị sốt như vậy, mình bị ho như vậy, hay là mình bị khó thở, thì mình cần phải gọi bác sĩ. Tại vì tới những cái nơi test free testing này là mình cũng cần phải có cái giấy bác sĩ để thì họ mới test cho mình được. Thì để chút xíu em sẽ nói thêm về những cái nó kêu là pop up, nó kêu là drive through COVID-19 testing center. Thì chút xíu em sẽ nói thêm về những cái này. Nhưng mà nếu mà, cái này là những cái triệu chứng mà mình sau từ 2 tới 14 ngày, nếu mà người bệnh nhân có bị nhiễm cái con này, nhưng mà khi bệnh nhân có những cái emergency warning sign của cái COVID-19 á, là những cái warning sign là em sẽ nói ra, là nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng như là mà em sẽ nói ra là cần phải đi bệnh viện right away, tại vì cái này là có con virus nó đã tấn công vô cái body. Cái thứ nhất á, là again khó thở hay là short of breath. Cái thứ hai đó là persistent pain or pressure in the chest, có nghĩa là đau ngực. Cái thứ ba đó là cái new confusion or inability to arouse, có nghĩa là mình cảm thấy là bị confusion tiếng Việt cái gì em quên mất, là bị em không nhớ cái chữ confusion tiếng Việt là gì, là tự nhiên em blank out. Cái thứ tư đó là cái blue lips or face, là cái môi nó bị tím, hay là khuôn mặt nó bị tím, là những cái triệu chứng đó có nghĩa là cái con virus này nó đã tấn công vào trong cái organ trong cái body của mình. Thì cái những cái triệu chứng này thì bệnh nhân phải gọi 911 right away
đó. Nhưng mà còn cái triệu chứng sốt hay là không sốt nữa hả, phải không Christina?
Dạ, phải có sốt. Sốt thì thường là từ 2 tới ngày 14, từ ngày thứ nhì cho tới ngày 14 là những bệnh nhân này thường hay bị có ba cái triệu chứng rất là dễ phát hiện, đó là sốt, ho dry cough đó chị, rồi là sốt này đập rệ. Dạ
vâng.
Đó, nhưng mà khi mà tới những cái drive through COVID testing đó, thì bây giờ đó em đọc hồi sáng ở trên CDC đó, thì đã có trên toàn nước Mỹ đã có tới khoảng chừng 2 triệu cái test kit available. Là tự vì khi mới đây là cái hai cái hãng công ty đó là Roche với lại Thermo Fisher, là hai cái công ty này đó, nó đã put together những cái test kit for cái COVID-19, and then it got FDA approved right away. Thì bây giờ là mình cái test kit mình đã có, dần mình đã có available, và sẽ có more in the next few weeks. Cho nên casting thì em nghĩ bây giờ nó cũng rất là dễ dàng. Tại vì ngày xưa đó, lúc mà cái virus này nó mới about to detect á, thì nó hơi khó khăn một cái đó là những cái bệnh viện phải send phải request the test kit from CDC, rồi sau đó phải gửi về CDC để mà kiểm tra. Thì cái thời gian mà mình đợi thì nó hơi lâu. Nhưng mà bây giờ là tất cả những cái quest diagnostic hay là lab work là hai cái chỗ mà thường thường là mình bệnh nhân mình hay tới để mình làm test ấy. Hai cái nơi này đã có những cái test kit để cho bác sĩ có thể order và gửi đến cho để cho mình mà họ có thể test, mà cái turnaround time á là khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ thì đã có cái kết quả, thưa các chị.
Dạ, cảm ơn Christina rất là nhiều với những cái thông tin rất là hữu ích. Ngoài ra thì Thu Hương cũng click vô cái website là findahealthcenter.hrsa.gov thì nó cũng chỉ ra cho Thu Hương thấy là ví dụ như Thu Hương đang ở vùng Dallas thì nó sẽ chỉ ra nó có hiện giờ nó có 4 điểm thì ở gần cái vùng mình đang ở đây là những cái điểm đó là có lẽ là những cái điểm mà mình có thể đến để mà mình test. Nhưng mà một cái điều mà lúc nãy Christina có nói đó là mình phải có giấy chỉ định của bác sĩ thì họ mới cho test, chứ không phải là mình tự đến mình xin test là test được, phải không Christina?
Dạ, đúng vậy. Thì giống như ở California bây giờ đó là cái Kaiser Permanente đó là nó đã có cái drive through cho cái testing, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ có limit cho cái members của họ only thôi chị. Nhưng mà eventually thì có thể nó sẽ become more available for public. Nhưng mà tự vì Kaiser đó nè, họ lúc nào họ cũng pioneer trong cái medical provide. Thì khi em mới vừa thấy cái tin tức đó thì cái Kaiser là họ đã có những cái drive through này, nhưng mà ai phải có cái health insurance của Kaiser thì họ thì mới được sử dụng. Và em cũng biết là nhiều cái healthcare system như là Dignity Health hay là những cái healthcare lớn thì họ cũng đã bắt đầu có những cái drive through như vậy. Thì em nghĩ là trong vòng khoảng chừng một vài tuần tới nữa thì những cái bệnh viện lớn đó thường khi mà mình có cái emergency tiểu bang, nó có cái emergency đó, thường đấy là cái emergency department thường nó sẽ có cái pop up kit tent, thì kit tent đó thì sẽ có provide những cái test như vậy. Thì em đoán là trong khoảng chừng một vài tuần nữa là những cái bệnh viện lớn trên khắp nước Mỹ sẽ có cái dịch vụ này á chị.
Vâng, cảm ơn Christina. Và nói đến cái việc mà try through như vậy á, thì người ta có khi mà người ta test nhanh như vậy á, thì cái kết quả nó có liền hay không, hay là phải đợi khoảng bao lâu nữa thì mình mới biết được là mình là dương tính hay là âm tính?
Dạ, bây giờ thì em biết là cái quest diagnostic với lại cái lab work, cái turnaround time của cái result này là từ 3-4 tiếng. Thì mình vậy thì khi mà nếu mà mình đã được test thì mình cần phải làm gì? Thì em nghĩ cái đó là cái ý của chị hỏi. Cái test nó sẽ không có cái result liền right away cho mình được. Dạ, thì nó cần phải run through some testing thì nó sẽ không có liền cho mình. Thì thường thường đó tùy theo, tại vì những cái người mà đứng ngay chỗ cái drive through là như Kaiser này là có bác sĩ ở ngay tại chỗ để mà đưa những cái lời khuyên hay là cần phải chỉ dẫn bệnh nhân nên làm cái gì nhé. Thì đa số những cái gì mà em đọc á là sau khi mà test á, tự vì khi mà được test là đã có cái giấy của bác sĩ là cái người bệnh nhân này là cũng là đã có nghi vấn là có thể là bị cái con virus này, thì cái người bệnh nhân này cũng cần phải definitely phải isolate, đó có nghĩa là tự cách ly mình trong vòng at least 14 ngày để có thể để không lây lan cho những người khác. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Khi mà mình có cái test, mình đã được bác sĩ gửi đi cái test này thì cái điều cái người bệnh nhân cần phải làm là phải isolate, là tự cách ly mình trong vòng ít nhất là 14 ngày.
Yeah.
Rồi sau yeah, thì trong cái khoảng thời gian đó thì chắc chắn là bác sĩ sẽ liên lạc với người bệnh nhân, nếu mà có cái kết quả của cái test này là confirm thì cái người này cần phải đi vào bệnh viện để có thể là để được điều trị. Từ vì đa số như mình đã biết là bây giờ mình chưa có vaccine, mình chưa có thuốc để diệt cái con vi khuẩn này, nhưng mà khi vào bệnh viện thì mình có thể được được treat for supportive care, có nghĩa là nếu mà bệnh nhân bị fever thì mình được cho thuốc để làm giảm cái sốt xuống, nếu mà ho hay là bị tức ngực thì mình có thể được cho thuốc để trị ho, với lại có thể là mình được những cái loại thuốc như là bronchodilator, có nghĩa là để dùng để mà thuốc mà mình hay nói là trị suyễn đồ đó chị, thì những cái thuốc đó nó sẽ giúp cho bệnh nhân thở đồ được. Thì mostly là supported care, cái đó là important, vì khi mà bệnh nhân mà cái bệnh nó kéo dài đó thì nó có thể nó kéo qua bị sưng phổi, thì cái đó hơi nguy hiểm.
Cảm ơn Christina. Và bây giờ cái thuốc đó nó cũng vẫn chưa có để mà mình điều trị, thì có những người mà họ có cái sức đề kháng cao á thì họ có thể vượt qua được. Yeah. Nhưng mà rất là sợ cho những người mà họ đang có một cái chứng bệnh nào đó thì thực sự là cái con virus này nó sẽ làm hại cho người ta rất là nhiều. Khi mà người ta vô trong bệnh viện như vậy, những người mà họ bị bệnh á, thì người ta ở trong một cái khu cách ly hay là sao thưa Christina?
Yeah. Thì trong bệnh viện đó thì tụi em cũng đã có cái sự chuẩn bị, ví dụ như là cái người bệnh nhân á thì họ cần phải mang cái mask, cái chính đó là họ không có lây truyền qua những người khác. Và cái education nó rất là quan trọng đối với trong cái thời gian này đó chị, từ vì khi mà cái con virus này nó lây lan tùm lum, nhưng mà bệnh viện đồ vẫn mở cửa, cho nên em vẫn đi làm là như vậy. Những cái vị bác sĩ, những cái cô y tá vẫn đi làm bình thường. Cái điều chính đó là mình phải làm sao để mình tự bảo vệ cho mình, và mình phải không những bảo vệ cho mình nhưng mà bảo vệ cho gia đình của mình nữa. Cho nên nếu mà bệnh nhân đây ở trên đây cũng cái thành phố này của em là mới hồi sáng này em mới có cái tin tức là đã có một cái confirm case của cái bệnh này, nhưng mà vì cái HIPAA đó cho nên mình không có thể mình disclose cái người bệnh nhân này đang ở đâu. Thì đa số đó, nếu mà bệnh nhân có cái bệnh viện nào mà có confirm case đó, là cái người này là được ở trong cái mình kêu là standard precautions, là mình giờ cái chữ này nó hay dùng ở trong bệnh viện, có nghĩa là cái bệnh viện bệnh nhân này trong cái under isolation. Khi mà bác sĩ hay là y tá mà cần phải vào cái phòng, cho nên cái người bệnh nhân này có cái phòng riêng của họ, và không phải ai mà phải tự động vô được. Khi mà vô đó là phải dùng cái N95 mask. N95 mask ấy là một cái mask nó rất là khó chịu. mình mang vô là mình phải phải có fit testing, cho nên có nghĩa là không phải ai cũng mang vừa cái mask này. Tại vì nếu mà mình không có mang vừa vặn vô trong cái khuôn mặt ấy,
thì nó cũng không có tác dụng.
Nó cũng chẳng giúp gì được mình hết. Cho nên những cái người bác sĩ hay là những cái y tá là cần phải có cái fit testing cho cái mask N95 này, rồi họ cần phải mang cái face shield để mà che, tại vì cái con virus này nó có thể truyền qua được miệng, qua được mũi và qua được mắt, cho nên rất là quan trọng mình cần phải nhớ ba cái chỗ đó. Cho that's why bây giờ đó mình lúc nào em cũng dặn là làm gì đi nữa là đừng có đụng cái tay của mình vô lên cái khuôn mặt của mình. Nhiều khi nó mình cái thói quen mình hay rờ cái tay mình lên trên mặt. Dạ. Cho nên cái điều này rất là quan trọng, làm gì đi nữa cũng ráng giữ cho cái bàn tay của mình đừng có đụng vào cái khuôn mặt của mình. Tại vì cái con virus này nó có thể truyền cái cặp mắt của mình nè, cái mũi của mình, cái miệng này nó là cái host của con virus này. Cho nên rất là quan trọng thì mình phải tự bảo vệ cho mình. Cho nên mang gao, mang glove khi mà vô để chăm sóc cái người bệnh nhân này đó chị. Dạ.
Dạ vâng. Quý thính giả đang theo dõi phần trò chuyện cùng với dược sĩ Christina Cao. Dược sĩ Christina đã hành nghề trên 15 năm và chị đã từng là giám đốc khoa dược, điều hành 45 khoa dược tại 45 bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ. Và hiện tại thì chị nắm giữ một chức vụ là director của một cái department pharmacy cho một công ty dược khoa có hơn 700 khoa dược tại Hoa Kỳ. Và hiện tại thì Christina đang ở miền Nam California. Bây giờ trở lại với chương trình, cái hôm thứ hai vừa rồi thì có thông tin chính phủ cho thử nghiệm một vài trường hợp đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thì người ta vẫn trông mong chính phủ có nhiều thuốc chủng ngừa trong cái thời gian sớm nhất. Đặt trường hợp như mà có thuốc nhưng mà đến lúc mà chích đại trà cho dân chúng thì cái thời gian nó mất khoảng bao lâu, thưa Christina?
Không, em cũng hy vọng, tại vì mình cũng cách đây là mình cũng có cái tin tức là có một cái thuốc đã được một cái công ty Gilead đã thử nghiệm qua rồi, sau đó mình cũng có nghe lùm xùm là tụi bên tàu nó đã lấy cái nó muốn sản xuất cái thuốc đó ra sớm đó chị, cho nên thôi đụng tới tụi tàu là em hơi hơi nóng máu chút xíu.
Hầu như ai cũng vậy.
Hy vọng là cái thuốc đó nó sẽ có
sẽ có nhiều sớm à.
Sẽ có, dạ. Còn cái vaccine thì mình cũng đã thấy là cũng đang thử đó chị, thì em rất là tin tưởng, nói thiệt với chị là em rất là tin tưởng cái ngành y tế tại nước Mỹ này. Cho nên em có rất là nhiều hy vọng là cái vaccine này nó sẽ sớm available để cho dân chúng Mỹ, để mình có cùng nhau mình vượt qua được cái dịch lây lan này, tại vì dù gì đi nữa nó cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì như chị cũng đã biết là mấy đứa nhỏ con cái của em nó đã nghỉ học,
nghỉ mà học
đã được nghỉ học một tháng nay, cho nên cái này nó cũng là hơi
ảnh hưởng rất là nhiều với nhiều gia đình. Thực sự là cái đại dịch này nó gây khó khăn rất là nhiều cho chúng ta, và những cái hậu quả và những cái hệ lụy của nó, và những cái người mà Thu Hương cho là gặp khó khăn nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất trong cái đại dịch này đó là các y bác sĩ và những người làm trong ngành y tế. Lúc này họ phải đối diện trực tiếp với dịch bệnh và họ phải cứu người, phải chiến đấu với cái con corona này, trong khi những người khác đi làm những ngành nghề khác thì có thể là lo sợ, có thể là ở nhà xin nghỉ việc vân vân, nhưng mà những y bác sĩ cũng như là những cái người làm nghề thuốc như Christina thì không được phép nghỉ, và họ vẫn có con, như lúc nãy Christina kể là con ở nhà nhưng mà bây giờ như thế nào vẫn phải đi làm vì nhiệm vụ trong cái đại dịch này. Thì về chuyện này thì những cái người tiên phong và những người hy sinh nhất trong cái đại dịch này đó là những y bác sĩ hoặc là những người làm nghề như là Christina. Thì Christina có chia sẻ điều gì không?
Thì em nghĩ đó là mình em cũng có thể em nghĩ được, nhưng mà cái lương tâm của em nhiều khi nó cũng không có cho phép, tại vì mình cũng còn rất là nhiều bệnh nhân sick đang nằm tại bệnh viện là cần cái sự chăm sóc của mình. Thì nếu mà ai cũng nghĩ hết á, thì rồi ai sẽ take care cho những cái người này, chị thấy không? Cho nên nếu em cũng hên có một cái đó là em có ông xã rất là supportive. Ông xã cũng hên một cái là ổng đi dạy, cho nên trường của ổng cũng bị đóng luôn.
Như vậy thì cũng hên quá, ổng ở nhà ổng giữ con cho Christina đi làm ha, đi làm nhiệm vụ nhiệm vụ cao cả lúc này đó.
Dạ, cho nên thì em cũng hên có một cái đó là, nhưng mà cứ mỗi tối, tại vì em với ông xã đó, em là cái người khó hơn. Cho nên mỗi tối thì em cũng ráng là Facebook với tụi nhỏ, là FaceTime chứ, với tụi nhỏ để coi nó làm bài làm sao, để nó cần cái gì giúp. Tại vì mặc dù là nghỉ học nhưng mà cũng có rất là nhiều homework để mà làm, để mời gửi lên cho cô giáo. Cho nên cái ngành giáo dục ở đây em thích dễ sợ chị ơi. Em nhiều khi em nói xong em cứ nói mấy đứa nhỏ của em á, là tụi con kiếp trước có tu cho nên mới được sinh ra ở đây đó, mà không biết nó có hiểu không.
Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta rất là may mắn khi mà sống được trong một đất nước rất là tự do và phải nói là rất giàu có, bảo đảm được cái đời sống tối thiểu cho người dân. Bây giờ trở lại với chương trình thì một cái lời khuyên của dược sĩ Christina, nên mua những cái thuốc gì dự trữ trong nhà để phòng khi gia đình mình có người nhiễm bệnh? Mời Christina có thể cho lời khuyên.
Thì cái này là không những là cái thuốc để mình trị những cái sign and symptom về cái con virus này, nhưng mà cũng nên nhớ là mình cũng nên dự trữ một cái vài loại thuốc. Nếu lỡ như mình có bị lockdown hay là nếu mà có lệnh từ tổng thống là nói là tất cả chúng ta là cần phải ở trong nhà trong vòng 15 ngày hay là gì đó, thì mình cũng và không có, tự vì ở trên miền Bắc Cali đã có cái lệnh này rồi đó chị. Cho nên là không có được đi ra ngoài, mặc dù là đi chợ hay gì cũng không được đi, còn không là bị phạt tới 1.000 đồng lần đó chị. Cho nên những cái thuốc mà cho nên không những là mình dự trữ ít thức ăn, mà không có nghĩa là mình ra rồi mình mua hết
đồ
rồi không những cái người già họ không còn thức ăn để mà họ mua cái gì, nó cũng có một cái chừng mực của nó, đúng không chị? Cho nên những cái gì mà em hay thường em có ở trong nhà đó là em cũng hay nói chia sẻ với gia đình của em á, là thuốc trị sốt như là Tylenol và hay là ibuprofen, thì em có hai cái lọ thuốc đó cho ở nhà, cũng như là DQ với lại NyQ đó, là cái thuốc này nó có thể nó trị cái common flu, common cold. Ở nhà thì em cũng hay có cái thuốc này, một vài cái nhưng là mình cần phải uống uống thêm vitamin C để giúp cho tăng cái hệ miễn nhiễm của mình, vitamin C and vitamin D. Có nhiều người mà quên đi cái vitamin D, là cái vitamin D nó rất là quan trọng, nó giúp cho mình mình build up cái immune system của mình. Thuốc bình thường như là ví dụ như thuốc trị đau bụng hay là thuốc Pepto-Bismol, mấy cái đó cũng nhiều khi cũng hay cần lắm, mà khi mà bị một cái mà không có thì cũng hơi mệt. Thì đó là những cái loại thuốc mà em thường hay để sẵn trong nhà.
Có nên mua thuốc ho không Christina?
Nên mua thuốc ho chị, dạ. Cái đó là rất là cần. Nhiều khi cái ho thường thôi, tự vì cái thời gian này cũng là một cái thời gian mà cái common cold nó cũng có, cho nên thuốc ho thì lúc nào em cũng có trong nhà cho mấy đứa nhỏ hết. Dạ,
cảm ơn Christina rất là nhiều với những thông tin rất là hữu ích ngày hôm nay. Và những cái gì mà hồi nãy giờ Thu Hương hỏi Christina đó, thì không biết là Christina có muốn nói điều gì mà Thu Hương chưa kịp hỏi hay không? Mời Christina.
Dạ, thì cái điều chính là em cũng muốn chia sẻ với mọi người đó là không sao, cái chuyện gì em nghĩ rồi, cái này rồi nó cũng sẽ qua thôi, chứ không có cái gì mà mình cần phải hoảng là lên rồi mình lại đâm ra mình gây cho mọi người xung quanh mình hoang mang nữa. Nếu mà mình ở trong cộng đồng của mình đó, mình có thể giúp được những ví dụ như chị đã nói là tiểu bang của chị thì chưa có cái lệnh lockdown hay cái gì là thiếu. Nếu mà được đó, thì mình có tìm mình những ví dụ như những cái người trẻ đó, mình có thể mình giúp. Tại vì ở đây tụi em cũng có, em cũng mới vừa join vào một cái group mấy anh chị kêu là Asian Joining Hands. Có nghĩa là có một nhóm anh chị ở dưới San Diego đó chị, là tới cái khu vực mà có nhiều nhiều cái vị cao niên người người Việt Nam đang sinh sống đó, thì họ cần giúp mua đỡ. Cái gì đó thì mấy anh em chia nhau đi đi mua giùm, mua vài hay là bao gạo hay là thuốc hay cái gì mà mấy bác cần á, thì mấy anh em chia nhau đi mua cho mấy bác cao niên đó. Thì em nghĩ em hy vọng là cái những cái hành động này mình có thể mình chia sẻ, mình được cho những cái cộng đồng người Việt khác trên khắp nước Mỹ, thì cái này điều này rất là tốt. Tại vì lỡ như mà mình có cái lockdown hay gì thì các vị này họ cũng có thể
cũng yên tâm. Họ cũng yên tâm là họ được những người khác quan tâm và họ không bao giờ bị cô đơn trong những cái cơn nguy khốn, cơn đại dịch này.
Dạ đúng như vậy. Dạ.
Cảm ơn Christina đã có một buổi trò chuyện rất là thú vị với Thu Hương và với các thính giả của Radio Sài Gòn Dallas. Những cái thông tin của Christina đưa ra rất là bổ ích về con coronavirus này, thì giúp cho Thu Hương cũng như là quý đồng hương hiểu thêm. Bây giờ thì thời gian dành cho chương trình không còn cho phép. Thu Hương mến chúc Christina luôn vui, hạnh phúc và đặc biệt là có nhiều sức khỏe để luôn là một trong những người mà gọi là làm trong cái ngành y tế chăm lo thật tốt cho sức khỏe của cộng đồng chung. Rồi bây giờ thì mời Christina gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
Dạ, xin cảm ơn chị Thu Hương đã cho em cái một chút thời gian để chia sẻ những cái gì em biết cho cộng đồng của mình. Thì em cũng xin kính chúc quý vị sức khỏe tốt, rồi stay healthy, always wash your hands and we should be okay.
Đúng rồi. Cảm ơn Christina rất là nhiều và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại kỳ sau nếu mà có duyên mình sẽ gặp nữa.
Cảm ơn chị nhiều.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.